This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Hà xin kính mời quý vị đến với chương trình Địa Ốc cùng với chị Melissa Loan Bùi. Chị là một người đại diện của công ty Berkshire Hathaway. Chị là một top producer rất là tận tâm và chuyên nghiệp và rất là nhiều năm kinh nghiệm. Và nếu quý vị có những thắc mắc gì, có cần mua bán nhà, quý vị nên gọi cho chị Melissa Loan Bùi qua số điện thoại là 972-251-0297. Chị Melissa sẽ giúp cho quý vị mua và bán nhà rất nhanh chóng. Và từ phòng ghi âm Thanh Hà xin chào chị Melissa. Hôm nay thời tiết hơi nóng, chị có khỏe không?
Thank you chị, thank you. Yeah, xin chào chị Thanh Hà cùng toàn thể quý vị từng theo dõi chương trình của Melissa vào mỗi chiều thứ sáu. Mở đầu thì chị Thanh Hà cho Loan xin giới thiệu với quý vị những cái căn nhà mà Loan vừa mới lên on the market.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ vâng, cái căn thứ nhất ở gần chùa Đạo Quang, 2912 square feet. Cái này 2 tầng quý vị nhé. Thì cái này họ bán khoảng chừng 253.000. Cái nhà còn mới lắm, cái nhà họ gia đình chỉ có một người ở thôi, nhưng mà nó ở đến 4 phòng ngủ, cho nên là họ không cần muốn ở căn nhà đó, họ bán. Cái đời khoảng chừng 2006 hay 2008 tặng cỡ đó. Loan chưa có lên thị trường bây giờ tại vì cái nhà còn đang sửa soạn ở trong nhà. Còn căn thứ hai thì Loan vừa mới lên bây giờ, có nó ở ngay Dallas gần Garland. Cái căn đó là let me see. Nó 1960 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 146.280 đồng. Cái khu này nó gần ngay ở Silo với lại ở 6355. Dạ vâng. Với lại một cái nữa Loan giới thiệu quý vị, cũng giống như chị Thanh Hà, Loan có một cái building cổ điển vừa mới list lên cấp vài ngày. Thì cái building đó khoảng chừng 11.000 square feet. Thì cái đó thì quý vị biết rằng từ cái building đó tới cái downtown Fort Worth á, là chỉ có 8 phút thôi nhá. Thì họ bán 450.000. Cái building cổ điển này á, em hỏi chị Thanh Hà nhé.
Yeah.
Thì cái cổ điển với lại cái không cổ điển, chị biết hai cái nó khác nhau như thế nào không?
Cái cổ điển theo Thanh Hà biết là nó build theo cái traditional style, còn cái không cổ điển tức là nó có thể theo nếu mà nói cổ điển thì tùy theo cái location, cái khu vực đó, cái associate đó, phải không chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Thì thường như thế này, chị biết sao không? Cái những cái building á mà nó nằm ngay khu vực cổ điển thì cái tụi city là yeah. cái đưa ra cái đó chứ không phải mình nha.
Yeah.
Bây giờ mình lấy cái căn nhà của Melissa nói, chị Thanh Hà ơi, cái nhà Loan cổ điển. Well,
yeah.
no one say it, right? Thì thường là cái những cái building gần khu đó, họ calculate khoảng chừng 100 năm hay họ calculate khoảng chừng 50 năm thì cái khu vực đó họ dành nguyên cái khu đó thành thuộc về cổ điển.
Yeah.
Thì những cái gì về cổ điển đó họ bán rất là mắc.
Yeah. Yeah.
Thì cái building này á, thì cái giá của họ không bán mắc, chỉ có 450.000 thôi. Thì nó gần ngay in the future, cái này Loan quảng cáo tuần vừa rồi. In the future nếu như mà mình giữ cái building này mà mình làm nó gọn gàng hay là mình cho người ta mướn á, cái building này họ cái giá in the future rất là cao.
Yeah.
Nhá, tại vì đó mình có thể dùng cái lịch sử của cái building này, nó là dành cho những người dân Africa America.
Yeah.
Nó là cái funeral home, nó là cái nhà quàng của Africa America hồi xưa.
Yeah.
Nhưng mà tụi city không cho họ mở cái nhà quàng nữa, cho nên họ đóng, họ close lại. nhưng mà cái này trở thành một cái lịch sử của họ, của cái dân dân Africa, America.
Dạ vâng, cảm ơn chị Melissa rất là nhiều cho những cái thông tin. Và như Thanh Hà được biết, thưa chị, là nếu mà mình muốn bán nhà, bây giờ bán nhà ha, thì chúng ta có ba cái offers nè. Thứ nhất là chúng ta muốn trả là cash payment, trả tiền mặt nè. Thì cái này nó có lợi không thưa chị?
Mình nếu mà mình có ba offer thì chị Thanh Hà cho Loan biết luôn mình có ba cái, mình có cái gì trong đó nữa.
Dạ, cái thứ nhì là conventional nè. Và cái cuối cùng là SSA. Thì hai cái này là thuộc về nhà băng. Thì cái mà pay cash rồi hai cái về nhà băng, thì chị nghĩ cái nào mà ok nhất chị có thể cho quý thính giả được biết?
Dạ vâng, thank you chị. Em hỏi chị cái này trước cái đã. Nếu mình list cái nhà bán 300,000 thì cái anh cash á, anh trả 208. Okay. Yeah. Mà cái anh conventional có nghĩa là theo cái diện chương trình gọi là bình thường. Yeah. Nếu mình mua nhà theo cái diện bình thường conventional thì người ta trả 300,000. Và cái anh FHA là theo cái dựng chương trình chính phủ. Người ta cũng trả 300,000. Nhá, hai anh trả 300,000 và một anh trả cash trả được chỉ có 280,000 thôi. Đối với chị là người bán thì chị chọn ai nào?
Dạ bây giờ vậy, nếu mà vậy thì Thanh Hà lấy tiền cash nè. Bây giờ khỏi phải đóng thuế này nè.
Không phải gì Thanh Hà, tới lấy tiền cash cũng vẫn là vẫn phải đóng thuế nhá. Tại vì cash đây á, theo cái diện của người Mỹ á, họ không phải là cash, có nghĩa là chỉ đưa em tờ giấy tiền mặt á, đưa cho em tờ giấy em đếm ra khoảng đúng 280,000 rồi em bán cho chị. Không phải tất cả những cash, có nghĩa là tiền đó phải để vào trong nhà băng và không cần qua mortgage. Cái đó gọi là cash. Chị hiểu không? Người ta gọi cái chữ đó là cash offer. Nghĩa là như vậy. Còn tỷ dụ như nếu mà chị có tiền mặt mà chị đưa cho Melissa mà đã lấy căn nhà đó, hoàn toàn là không dám lấy. Thì cái nghĩa là những cái người từ Việt Nam họ qua đó, họ hay làm như vậy lắm. Tại vì họ không biết. Ok. Tại vì tất cả những giấy tờ mà mình làm thật sự mà nói thì qua bên cái tụi title. Ở bên Texas mình giống như là bên California, bên phía bên Westside đó, mình hầu hết tất cả những giấy tờ mình làm qua bên title. Còn những anh ở bên Eastside, có nghĩa là bên Washington, bên New York, họ qua bên luật sư, thì những cái giấy tờ họ làm qua luật sư. Nào, tất cả những giấy tờ đó mình muốn mua căn nhà thật sự, mình tới cái ngày mình lấy nhà mình phải mua cái cash check. Là cái cash check đó thì phải lên nhà băng đó. Ví dụ như chị có 280,000, chị chạy lên nhà băng, chị nói ok tôi muốn mua một cái cash check, một cái check á, thật sự ra nó là cái cash, một cái check đó tôi muốn mua căn nhà này 280,000, trả cho title, cũng không trả cho Melissa, cũng trả cho cái người bán nhà. Đó là như vậy. Nào, trong ba cái thì theo chị Thanh Hà nói là bên cash offer, cái đó thật sự ra hầu hết tất cả những người bán nhà đều chọn như vậy. Ok, có nghĩa rằng là người ta không muốn những cái sự rắc rối về vấn đề mượn tiền rồi không được cái trả trở lại, rồi cái anh FHA mượn không được cái trả trở lại. Trong ba cái đó thì cái anh FHA là cái anh yếu nhất. FHA là chương trình của chính phủ, họ mượn theo cái chương trình của chính phủ. Anh đó là yếu nhất. Chị biết tại sao nó là yếu nhất không?
Và chính phủ bị thỉnh thoảng họ sẽ check lại, họ có thể cắt cái chương trình tài trợ cho chị, phải không ạ?
Cái chương trình chính phủ nghĩa là như vậy nè, họ check cái nhà của mình rất là kỹ lưỡng. Anh sửa cái này, anh làm cái này, even mình thấy cái đó rất là bình thường nhưng mà nó hoạn hoại mình. Thì dù như chị có những cái patio cover ở ngoài nhưng mà chị làm không kỹ, nó bắt chị phải rip off cái patio đi để cho mà nó bán. Okay, nó mới cho cái người này mượn tiền. Cho nên những cái anh chương trình của FSA rất, anh FSA hay là VA là của chính phủ luôn, nhưng mà mấy anh thì diện theo đi lính, thì hai cái anh này khó tánh. Ok, còn cái anh conventional dễ tánh hơn, có nghĩa là more private thì họ dễ tánh hơn. Thì cái ví dụ như cái nào mà họ thấy cái gì nhỏ nhoi á, họ bỏ qua hết. Đó thì đó là Loan chỉ cho chị biết rằng là cái nào mà là cái người bán hay thích mua, thích lấy những cái người mua. Nào mình nói ôi cha, cái anh cash á chỉ có 280,000, còn mấy anh kia 300,000. Tại sao mình đi dạy gì mình lấy cái anh cash 280,000? Em hỏi chị Thanh Hà đó, tại sao vậy?
Nếu như vậy, take money and run cho nó dễ hơn.
Dạ, yeah, đi chị đừng run, run té chứ.
Yeah, lấy tiền bỏ túi trước cho nó chắc ăn.
Lấy tiền bỏ túi đi, chứ đừng chạy té chết, té gãy tay gãy chân.
Yeah. Nào,
bây giờ nhá, cái thật sự mà nói, mình có ăn cash, mình renegotiate với họ. Mình trả với họ rằng là nếu mà 300 ngàn anh có lấy không, nếu mà lấy thì mình bán cho anh, còn không mình lấy bán bên kia. Okay. Yeah. Đó là một trong những cái, cho nên á, nhiều lúc mình mua nhà cho khách hàng, mình mua nhà cho khách hàng, mình submit offer cho khách hàng, rồi cuối cùng người ta bán cho người khác, không bán cho nhà cho khách hàng. Khách hàng mình là mượn tiền trong nhà băng, không bán cho người khác, không bán cho khách hàng. Đến lúc cuối cùng khách hàng dòm xuống, ủa, chị Loan sao nó cũng bán cái giá đó, bằng cái giá của mình, tại sao nó không lấy của mình, đi lấy người bên kia. Bởi vì bên kia là cash, mình không phải cash. Trong cái, trong cái multiple offer bây giờ, có nghĩa là tranh giành nhau lấy như bây giờ, thì cái cash always là the best one. Nào cũng là cái the best offer. Xong bắt đầu sau nó mới lấy cái anh thứ hai là anh lấy conventional. Mấy anh dễ dễ một chút xíu. Còn cái anh mà thuộc lại mà cuối cùng nhớ lắm á, thì anh FSA mới đi. Thì tỷ dụ như mình thấy mình yếu, thử tỷ dụ như mình thấy cái mình là thuộc lại FSA hay VA ấy, mình trả cao hơn những người khác, thì cái chance của mình á thì được. Mình có cái cơ hội mình get into được cái hợp đồng. Còn những cái anh chị bán nhà đó, the same thing. Ví dụ như mặc dù họ thấy cái anh cash offer này trả 280, nhưng họ quay trở lại họ nói no, 280 được, lấy bán cho tôi, không bán thì thôi. Thì những cái anh bán nhà sẽ không chọn cash nữa, họ chỉ chạy qua cái anh conventional để mà lấy. Có nghĩa là người bán nhà lúc nào cũng muốn lấy cao, bán cao. Cho nên mặc dù mình là cash offer, nhưng mà mình chạy dưới hơn tất cả mọi người khác, mình cũng bỏ trục rác, có nghĩa là họ not consider. Ok chị Thanh Hà. Em thấy chị có hỏi em về vấn đề cái câu một ghét chị phải không, hay là mình đã, em đã giải thích chị rồi?
Chị đã giải thích rồi. Kính thưa quý vị, với những thông tin rất là bổ ích từ chị Melissa Loan Bùi, chị có thể giúp cho chúng ta mua bán nhà rất là nhanh chóng. Quý vị hãy mau gọi cho chị Melissa qua số điện thoại là 972-251-0297. Chị có rất là nhiều kinh nghiệm và giải thích cho chúng ta rất là cặn kẽ, tỉ mỉ. Với những cái phần offers mà vừa rồi Thanh Hà thắc mắc, cảm ơn chị rất là nhiều. Và như chị cũng nói hồi nãy, vấn đề là ở Việt Nam muốn mua nhà bên này đó, thì bây giờ Thanh Hà muốn hỏi nè, bây giờ thí dụ Thanh Hà có người thân muốn mua căn nhà ở bên này, nhưng mà bị gì họ không có immigration ở đây, họ không ở đây, thì bây giờ làm cách nào mà họ có thể chuyển tiền qua để mua được thưa chị?
Cái này không hẳn là immigration nữa, chỉ là những cái người bình thường đây cũng được. Nhưng mà có cái như thế này, nếu như mình thuộc lại không có giấy tờ gì ở đây, mình thuộc lại visa, thì mình mua theo cái diện hoàn toàn nhé, mình mượn rồi trả tiền bằng tiền mặt. Tiền mặt có nghĩa là cash offer. Thì cái đó là một cái. Còn chị Thanh Hà phải để ý rằng cái đó thì mình bị đóng thuế tiền international nhé. Mình đóng thuế tiền international tax là bởi vì cái đó nó không phải mình thuộc lại nước ngoài chạy tới mua nhà cửa bên Texas này. Còn một loại nữa có nghĩa rằng là quý vị ở đây nhưng mà có những cái thân nhân từ tỉnh khác, thân nhân mà cái gì đó có tiền ở Việt Nam, bán đất, bán đai, bán gì ở Việt Nam á, chuyển tiền qua bên đây. Thì thật sự mà nói á, thì chúng ta có những cái nhà băng gọi là international, international bank. Thì quý vị chuyển thẳng từ Việt Nam qua bên đây mà trả thẳng qua title, cũng không trả thẳng qua cái account của quý vị. Tại vì nếu mà quý vị như quý vị thế này, mình làm việc như thế này, thì dù như quý vị có 50 ngàn ở đây, rồi quý vị còn thiếu 150 ngàn nữa để mua căn nhà 200 ngàn. Có nghĩa là quý vị có 50 ngàn sẵn đau ở đây, ở Việt Nam chuyển qua 100 ngàn và quý vị mượn nhà băng 50 ngàn. Thì quý vị chuyển thẳng từ Việt Nam, chuyển thẳng trả thẳng qua bên title. Đó là một trong những cách thức để mà trả tiền qua bên đó, cộng với 50 ngàn của quý vị rồi qua. Thì cái nhà băng ở bên đây nó approve cho quý vị, có là đồng ý cho quý vị. Còn một cái nữa rằng quý vị nói tôi có hoàn toàn tiền mặt ở Việt Nam, bây giờ tôi phải mua nhà bên đây cho con cái tôi, nó ở visa student ở bên đây, nó muốn có nhà có cửa, quý vị làm giống y chang như vậy. Nhưng mà có một cái này, khi mà quý vị trả cái số tiền, có nghĩa là khi quý vị write cái offer, thì quý vị phải có một cái lá thư chứng minh rằng là tôi có 200.000 hay tôi có 150.000 hay tôi có 300.000 trong nhà băng để mà tôi mua căn nhà này. Tất cả những listing agent, những người listing qua nhà, nhà cửa mình đó, họ rất là cần cái đó.
Yeah.
Quý vị sẽ không có cái đó. Chị Thanh Hà sẽ không có cái tờ giấy đó. Tại vì sao quý vị về về Việt Nam bring cái tờ giấy đưa qua tiếng Việt nó đâu có accept đâu.
Yeah.
Không accept. Và Việt Nam tặng cái tiền mới nhân lên mấy chục triệu, người ta vô, người ta nhìn rùng mình. Sao không hiểu cái tiền đó với lại cái tiền mình nó như thế nào.
Yeah.
Hiểu chưa?
Yeah.
Đó, cho nên rằng là cái hầu hết như vậy á, thì họ không accept. Thì quý vị làm cách nào, em đố chị Thanh Hà, mình làm cách nào đó để mà cho cái người bán nhà bên đây biết rằng là mình có tiền để mà mình cho tôi mua căn nhà này và tôi không có một cái tờ giấy nào chứng minh cho anh chị biết là tôi có 200-300 ngàn trong nhà băng ở Việt Nam.
Bây
đối
giờ,
với chị Thanh Hà mình làm như thế nào chị Thanh Hà?
Bây giờ trường hợp mà như chị nói đó thì ví dụ người ở Việt Nam họ sẽ như chị nói là họ sẽ gửi thẳng tiền qua cái International Bank rồi. Tức là họ có cái account ở International Bank. Thì cái người mà bán nhà đó ở bên này đó muốn bán thì người đó sẽ tới, sẽ liên lạc giấy tờ và sẽ check cái account của cái người mà muốn mua đó. International Bank với cái account đó họ có đủ tiền. Nếu mà họ đủ tiền họ trả tiền mặt một lần có được không thưa chị?
Dạ thưa thế này chị Thanh Hà. Ở hồi nãy em vừa mới nói đó, International Bank á, tiền tệ của họ chứ không phải tiền tệ của Mỹ. Thấy chưa?
Yeah.
Có nghĩa là ở trong account của International là mấy chục triệu của Việt Nam thì không biết mấy ngàn bao nhiêu tiền ở bên đây cần vật qua.
Tính
chị
coi hiểu như chưa? Là bao nhiêu tỷ.
Thì nếu mà chỉ có một cái giá đó đó mà mấy chục tỷ đúng không? Chị biết tiền đó chứ em không biết tiền đó đâu. Chỉ có mấy chục tỷ đó chị đưa cho họ bên đây, họ vô một cái họ sợ liền, họ nói không, họ không biết nhá. Tại vì nhất là tiếng Việt nữa. Thấy? Thì những cái đó đó nó không exact gì bên đây. Thì bên đây tụi em hay làm mà đây là những cái mà em làm những cái transaction ở bên China.
Yeah.
What is that? Bên China, Việt Nam mình, ở bên Australia cũng giống như ở bên bên England. Đó là Loan làm những cái transaction như vậy. Thì Loan muốn chia sẻ quý vị cũng giống như là chị Thanh Hà. Có nghĩa rằng là lúc mà mình để earnest money, thường earnest money là 1% của căn nhà mình. Mình mua căn nhà 300.000, 1% của nó chính là 3.000 đồng. Mình không để 3.000 đồng. Mình để 10.000, 20.000, có khi tới 30.000 vào trong cái earnest money đó. Mà mình nói cho họ biết rằng khi mà mình đổi ý không mua, 30.000 đó là gone. Yeah, 30.000 đó là mất luôn. Thì thường là cái người bán nhà đồng ý, 90% đồng ý. Yeah. Thì mình qua cái chương trình option, nhưng mà cái tiền earnest money đó trong account đó hoàn toàn là họ accepted. Tại vì chỉ có cái đó là mới có cái trust, có nghĩa là mới cái tin tưởng được rằng là cái người mua này có tiền. Đang có một cái transaction mà nói vừa rồi là họ ở Africa, họ business của Africa, thì họ lúc họ deposit á, họ deposit 10.000 đồng. Thì khách hàng mình không bằng lòng, xong bắt đầu họ nói cho tôi trong vòng 15 ngày nữa tôi sẽ để deposit thêm 20.000 đồng nữa. Đó thì after cái 10.000 đồng đó deposit xong, qua cái inspection xong mình đồng ý xong rồi, sau lúc đó thêm 7 ngày nữa, có nghĩa tổng cộng là 15 ngày, thì chuyển tiền bên kia chuyển thành 20.000. Thì cho nên là lúc đó là khách hàng ở bên đây mới tin tưởng được rằng là cái người này có tiền. Cái căn nhà đó là 445.000. Thì khi mà vừa mới tới đây thì tới cái ngày closing, họ chuyển từ ở bên Africa chuyển thẳng vào cái bên title. Thì từ đó là họ close ngay cái ngày đó.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ thưa chị, thì liên quan tới vấn đề mua nhà mà mình mua như vậy đó, hay là mua nhà ở trong nước này hoặc là từ nước ngoài, thì nếu mà chọn được đúng cái người mà realtor mà good đó, thì có thể có những lợi ích gì giúp cho cái người bán và người mua được nhanh chóng thưa chị?
Thường là như thế này, mình kiếm cái người realtor mà đúng đó thì đơn giản thôi chị Thanh Hà. Bây giờ nhá, mình khi mà mình đi bác sĩ đúng không? Mình đi gặp mình bị bệnh, mình bị bệnh ho, mình đi bác sĩ cho mình thuốc ho mình chữa hết nhá. Nhưng mà mình đi bác sĩ, mình đi wrong bác sĩ. Mình đi wrong bác sĩ, mình đi chữa bác sĩ chữa chân. Họ đâu biết tí xíu gì về ho đâu. Rồi mình đi wrong ẩu bác sĩ, mình đi bác sĩ specialist đàng hoàng tử tế nhá. Tao chỉ nói cái này cho chị đơn giản thôi. Cái con bé em nó bị bad breath. Bad breath là mình nói chuyện có cái mùi hôi trong miệng. Thì em đi bác sĩ, thì cái ông bác sĩ này ông mới nói rằng là mình uống thuốc trụ sinh. Lăn stop ngay lập tức liền. Ông nói oh really? Ok, bad breath mà uống thuốc trụ sinh đó, ngay lập tức liền mà nói ok, that's ok. Ông biên cái toa thuốc cho mình đàng hoàng tử tế, mình cầm lấy mình đi về. Ok, xong mình report ngay cái tụi medical right away. Mình thấy ông này chỉnh wrong. Biết tại sao không? Tại vì bad breath nó là cái hơi thở trong cái bao tử của mình, nó dính líu gì đến trụ sinh. You see that? Mà mình mới nói đứa con của mình là con biết không, mẹ chính là bác sĩ. Bởi vì mẹ thách ke con từ nhỏ đến lớn, mẹ chính là bác sĩ, chứ đừng có nói cái ông bác sĩ đó. Thì có nghĩa là như thế nào? Khi mà mình mướn một cái người realtor thì những người đó có đủ trình độ mà giúp mình để mà mua căn nhà. Ok, cái đó tốt hơn. Và những người đó đó, họ always dạy mình, chỉ mình những cái cách thức, những cái mà khi mà mình có cái problem. Tốt hơn là những người chỉ có một cái bằng vừa mới bước ra khỏi trường học. Chị hiểu chưa? Mới bước ra khỏi trường học rồi á thì họ cũng làm, nhưng mà họ làm sao đến những cái lúc mà problem á, mình là cái người bị mình là cái người bị thiệt thòi.
Thì
họ chỉ biết như vậy thôi, cái kiến thức họ chỉ biết như vậy thôi.
Nào
ở bên những cái người mà có kinh nghiệm như Melissa là không những là loan tìm cái những không những loan solve được cái problem, có nghĩa là giải quyết được cái problem, mà loan tìm so find out được tại sao mình bị như vậy. Ok, để làm sao để mà giải quyết cái vấn đề đó và giải thích cho quý vị biết là reason tại sao nữa nhá. Cái đó là không phải là chỉ có stop bằng cách là giải quyết vấn đề, nhưng mà Melissa giúp cho quý vị cũng giống như Melissa với chị Thanh Hà tới at the end của cái transaction. Và sau cái transaction đó mình cũng vẫn tiếp tục giúp đỡ cái khách hàng. Đó là một trong những cái, nếu mà như Melissa không biết cái đó là cái gì, Melissa sẽ đi tìm tòi. Em cho chị một cái ví dụ mà em mua một miếng đất cho một khách hàng nhé. Thì khi mua miếng đất xong xuôi rồi á thì khách hàng bảo cho Melissa cái deed of trust, tại sao nó không cho mình deed restriction của cái subdivision đó, không cho mình build cao cái căn nhà cao lên với a certain feet. Thì hỏi Melissa thì Melissa hoàn toàn không biết, ủa tại sao vậy, mình có cái khu đó không có HOA, cái khu đó city nó cho mình build rồi không có HOA, tại sao có cái deed restriction ở trong cái khu vực này? Cái deed restriction usually nó nằm ở trong cái khu vực có subdivision, có cái HOA subdivision khu đó. Nhưng mà tự nhiên có cái này thì lúc đó ra rồi mới biết được rằng là mình mới hỏi title, mình pick up phone hỏi title, thì title nó mới giải thích rằng mà Melissa ở trong cái subdivision đó không có HOA, đúng rồi, nhưng mà trong cái khu vực đó cũng có những người leader ở trong đó, nó restrict cái khu đó tại vì nó là waterfront, là cái khu vực để mình nhìn ra ngoài hồ, ngoài biển. Đó, nó có restrict không cho mình xây cao. Đó có nghĩa là có một cái mà nằm quá cái tờ, có cái là cái sự hiểu biết của mình đang tìm tòi, đang giải thích cho khách hàng.
Cảm ơn chị Melissa rất là nhiều. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có những nhu cầu mua bán nhà nhanh chóng và được những cái lợi tức mà mình mong muốn, quý vị có thể gọi cho chị Melissa Loan Bùi, là người đại diện của công ty Berkshire Hathaway. Chị là một top producer rất là nhiều kinh nghiệm. 972-251-0297, quý vị có thể gọi cho chị Melissa bất cứ lúc nào. Và cảm ơn chị Melissa rất là nhiều về những thông tin rất là bổ ích, và xin hẹn chị vào thứ 6 tuần sau.
Dạ vâng, Lân xin thân ái chào chị Thanh Hà cũng như quý vị. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ, đầm ấm với gia đình, và hẹn quý vị kỳ sau cũng vào thời kỳ này.